Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
xưa nay coi như là từ ba mươi mấy năm tới giờ là coi như nghỉ tất dạy học ở đâu hay là đi học hay người dạy cũng nghỉ hết ở nhà để mà niệm Phật ba ngày với Di Đà ở trong Pháp Hoa. Lúc mà coi thầy Chân Thanh cũng vậy, coi tất cả đều nghỉ hết, dạy các trường và các vị ở đây có đi học thì cũng nghỉ hết. Đó là truyền thống từ giải phóng đó bây giờ. Thành là thứ năm này trúng rằm 16, 17 là 3 ngày. Là thường thường cái lễ đây là 3 ngày đó là chư tăng không được đi ra ngoài. Hồi xưa mấy thầy học là có chia từng đất để mà trồng cải từ túc đó, tính cách là trồng cho nó vui. Hòa thượng đây chủ trương á, ví dụ mỗi thầy là một líp một thôi. Rồi cái sáng ngày ra cũng trồng, rồi cũng là rau muống, rồi cũng tưới săn sóc cái của mình. Cái phần đất của mình trước là nó rộng, là đất nó còn rộng lắm, một người có thể được mấy chục thước vuông. Rồi mấy ngày đó hòa thượng cũng cấm nữa. Là như thầy Minh Đức năm nay là thầy 81 tuổi rồi, lúc đó còn tân sinh á. À, thầy thấy nó héo quá, mình săn sóc là cả tháng và nó đẹp cái líp cải à. Tại hòa thượng cấm không cho đụng tới, coi như tới đó là ở trong phòng để mà chăn tâm thôi, không rời câu niệm Phật. Còn ba ngày với Di Đà thành cái ngoại duy ngoại cảnh thì là bỏ hết, không có lưu tâm. Thành này chiều chiều phải ăn cơm thấy lén lén, tại vì thấy nó héo rồi chịu không nổi, thầy múc nước thầy tưới. Nhưng mà cái đó ăn cái là bị rầy. Tại đây ta chủ trương là cái đó ngoại duy ngoại cảnh phải bỏ. Nếu mà cái đó mình còn cái đấm trước ha, mình còn thấy mình khó chịu như vậy rồi đối với cái chính của mình sao? Đại chúng nhớ cái đó, cái rất quan trọng. Thành cái chủ trương ở đây hồi trước cũng như mấy thầy, hiện tại bây giờ thì thầy có cái thất để chúng thay phiên nhau nhập, mà mỗi người chỉ có một tuần thôi chứ không cho nhập nhiều, tại vì nó có một cái thất à. Ha, thì cái chủ trương là vô trống không có vụ đem kinh để coi, không có xem kinh, không có dịch kinh, không có viết kinh, không có gì hết. Mà vô trọng tập cái người mà ít việc, nhớ, nhiều lắm là có sám hối, tự mình sám hối chứ không cho đem kinh sách vào. Để làm gì? là chủ trương làm sao để biết mình. Thí dụ vô trọng bớt những cái việc mà lao phòng hay là lao bàn Phật rồi quét tước. Tại vì sao? Cái đó còn cái ngoại cảnh, còn cái ngoại duyên. Nhưng nhiều vị trời nó khó chịu. Bây giờ nó bắt kêu con một ngày tụng hai bộ pháp hoa, có thể con tụng dễ hơn mà ngồi không. Không có gì kỳ lạ. Mình thấy những người đó nói, mình thấy nó dở, là chúng biết dở như nào. Là không có cái việc bên trong thì lo phải lo làm việc bên ngoài. Nhớ, ví dụ vô trọng mà lao bàn Phật hay lao nhà ngày 3-4 bữa, 3-4 lần, một ngày vậy 3-4 lần lao thấy nó khỏe lắm. Tại có hoạt động, có cái cảnh ngoài để mình làm. Còn buông hết để mà nhìn vô phía trong, cái vấn đề nó khó. Cái sự phân biệt của mình, cái vọng tưởng phân biệt nó dễ, mà mình bắt nó ngừng lại cả một vấn đề. Đại chúng nhớ, cái thân này ngồi yên nó rất là khó, mà làm này làm kia thì nó dễ. Nó tại vì nó theo vọng tưởng. Thành cái chủ trương của thầy ở đây á, là vô trọng ngồi yên, bớt việc. Bớt việc chừng nào chừng tốt chừng đấy. Nếu cái thất của mình ở tuần lễ hay nửa tháng hay ba tuần mà ra nó dơ chừng nào người đó tốt. Tất nhiên là không lo, không có việc ngoài để làm, lo làm việc ở trong. Chứ vô cái bàn Phật nó thiệt là láng đâu, nó sạch sẽ thì người đó biết là ở trong con nghèo nè. Không làm được việc trong mới lo làm việc ngoài thôi. Nhớ kỹ. Mà cái đòi hỏi ở đây của thầy á, là vô trống làm sao biết cái nghiệp của mình. Có thầy, thầy ra thầy trình bày, ở ngoài bình thường thì con thấy không có gì. Mà vô trống cái nghiệp ái rất là nặng, cái sắc ái rất nặng, nó khởi lên. Thì cái đó cái là tôi nói thầy tu tiến bộ, tiến bộ. Mình thấy được cái dở của mình để làm gì, để chủ trương là mình mài mình dũa để tránh duyên. Thí dụ bình thường thì cái sóng á, nó che hết những cái mặt nước để mình đâu thấy sóng. Nước đục mình cũng không thấy. Nhờ vậy mà mình thấy rõ cái của mình, tập khí nhiều đời. Nếu cái người tha thiết cái sự tu hành, thấy mà sợ, mà tránh, mà bỏ, mình biết cái nghiệp ái của mình nó nặng, hay nghiệp sân của mình nó nặng, thì đầu tiên là tránh duyên cái đó. Không gây những cái gì mà họ đưa đến mình. Mình biết mình cái người ghiền rượu thì tránh xa những cái quán rượu. Biết mình cái người ghiền thuốc thì tránh xa những người hút thuốc. Có cái gặp nó chịu không nổi cái hơi thuốc, nó mình biết là mình tránh. Cái đó là cái tránh duyên. Thứ hai nữa, mình biết cái mình gột rửa. Biết cái tập nghiệp của mình nó nặng, nó nhiều đời, nhiều kiếp như vậy. Nhiều người vô trống nó sân. Nặng cái nghiệp sân bình thường thì không thấy, nhưng vô trống tự sân. Nhiều thầy, như có thầy Minh Đạt, thầy đi Mỹ cũng một lớp, nhập 3 tuần thôi. Mà hồi trước mấy cái thất, mà cái thất bằng lá cột, cái sợi dây mà bằng tre, người đại chúng biết phải không? Ở quê biết cái lá, rồi ta buộc cái tre mà ta chẻ ra từ cái dây, từ miếng, từ nhỏ 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 nè. Cái lạc, kêu là tre đó, cột. Mà ở dưới này ông nhìn lên, ông thấy nó không ngay hàng thẳng lối, tự phát sân. Nó lạ, nó sân. Bình thường đâu có, mà đối tượng như vậy cũng sân, là chúng thấy. Thì biết là cái nghiệp sân của mình nó nặng. Nặng như vậy mình phải mài, phải dũa. Nó cần biết mình, chứ nhiều người không biết. Ví là nó khi là nó phủ lên một cái lớp đạo đức giả. Nhớ đạo đức giả. Ví dụ như là mình thương một người nào đó đối tượng, rồi nó bào chữa vì hy sinh để mà hướng họ về đạo chẳng hạn. Đó là cái đạo đức giả. Đôi khi nó phủ lên một cái lớp sơn, lớp màu đẹp đi, mà mình không chịu nhận sâu vào trong đó. Người tu cần nhìn sự thật, đại chúng nhớ. Mình nhìn lại cái của mình, có cái nghiệp gì. Rồi là có vị thì nói là ở ngoài con niệm Phật rất là yên, vô trống nó vọng tưởng. Thì chính vô trong yên chừng nào đó, mình thấy cái vọng tưởng nó khởi lên nhiều dần đấy. Chứ ngoài thì cái cảnh ở ngoài nó đã che, nó khuất lấp ở đây. À nên cái chủ trương hồi trước của Hòa Thượng ở đây á, là làm sao mình biết mình. Hồi đóng cửa lại, lo dọn dẹp những cái rác đến ở trong, không cho rác đến mới ở ngoài nó nhập vào. Thì có vậy. Coi là một là tránh duyên, hai là mình cố để mình sám hối, mình dọn dẹp những cái gì mà nhiều đời của mình đã gây. Thì cái chủ trương cái trên đường đi là nó nói vậy. À, thành là ba ngày với Di Đà Hòa Thượng bắt buông hết những cảnh, những duyên giàu, cái liếp cải nó có chết, nhưng mà cái liếp cải trong nội tâm mình nó sống nè. Mà lớp cải trong nội tâm mình nó gấp bao nhiêu liếp cải ở ngoài, đại chúng nhớ ha. Thành những cái tế như vậy là chúng ta cần nên suy tư và cần nên học nhiều. Ví dụ như cái món đồ đơn giản mà để đó, cái tâm tham mình lấy nhớ, thì cái tâm tham của mình nó nặng cỡ nào, mình gột rửa quét dọn lau chùi cỡ nào cho nó hết. Còn có món đồ này trị giá dễ tìm, dầu nó khó nhưng mà dễ tìm hơn mình dẹp cái tâm kia. Là chúng nên so sánh, bây giờ khởi cái tâm tham mình nuôi dưỡng đó, mình theo nó để mà nó khởi lên, mình tạo ra cái nghiệp. Thì chừng nào mình giải quyết hết cái chỗ này, còn cái món đồ kia có thể là mình tạo nó dễ dàng hơn cái là mình dẹp đằng này. Thì những cái đó chúng ta tu, chúng ta nên để ý rất nhiều. Thì coi như bắt buộc á, chứ không phải là hạ để mà có tùng hạ rồi là làm bằng cách mà lấy lệ. Đại chúng nhớ xưa nay cái hạ là cái rất quan trọng. Thầy nhớ một kỳ là còn học đây mấy chục năm về trước á, rất là quan trọng, còn cả tháng nửa tháng nữa phải chuẩn bị trong tinh thần 3 tháng hạ, mua đồ mua đạc trong 3 tháng, nguyện là 3 tháng không ra khỏi cửa. Có một lần là chiều ăn cơm rồi đi tản mát, chiều không có cái rào, không có cái rào tường như hồi xưa rồi mới là nói chuyện mà quên đi đằng sau là ruộng không, lỡ bước ra khỏi cái cương giới rồi cái mình nhớ là ủa ra khỏi ngoài cái đại giới rồi, phải vô sám hối. Bước là có một bước rồi là phải sám hối, đại chúng nhớ đó là cái đó là cái mình miên mật. Còn bây giờ là khó, bây giờ coi là nó thường rồi. Là thầy cũng nói vấn đề tùng hạ không có, không có từ tùng hạ, nhớ kỹ nha. Phóng giới thì có, chứ cái tùng hạ không có, cái tùng hạ trong luật nó không có. Chúng ta học đó tới giờ không có chỗ nào gọi là tùng hạ. Tùng hạ là mình theo người đó, mà rốt cuộc trong luật có nói là nếu mà tỳ kheo thì trong cái cương giới đại giới mà an cư 3 tháng như vậy được quyền đi ra ngoài tối đa là 40 ngày, 41 ngày là hư hạ. Nhớ 41 ngày hư hạ. Còn bên ni là mấy ngày? Cho có 7 ngày đó nha. Mà đâu có ai giữ 7 ngày, hiếm lắm. Mà hiếm lắm nha. Thành là cố gắng để mình giữ trọn trong 3 tháng an cư. Xưa nay an cư thì coi nó rất là thường, lấy lệ vậy thôi. Thì mình đâu có xứng đáng mà tới được cái tuổi hạ. Ai nhớ cái đó là cái mà rất cần, mà chúng ta cái gì cũng là coi nó thường hết. Thì đó để nhắc nhở lại chúng nhớ. Hôm trước chúng ta học tới cái giới mấy cả 50 rồi phải không? Bữa nay 51 à. Khi để học hết về cái ni tắc kỳ ba vật đề với ba vật đề 178 pháp ba vật đề, là bắt đầu chúng ta học về cái cách mà sám hối. Sám hối cái ni tắc kỳ ba vật đề, cách sám hối như thế nào, rồi cách mà sám hối đơn đề, tất nhiên là ba vật đề không á, thì những cái phần nó có sám hối bằng cách mà chúng đối thú sám hối, sám hối ở trong chúng á. Rồi một cái là nếu mà ba vật đề thì không có giữa chúng sám hối, giữa tăng sám hối, mà sám hối từ một vị về cái chỗ khuất để mà sám hối vân vân, thì chia ra. Thì cho chúng đó khi mà học hết rồi chúng ta đã phân tích kỹ về cách sám hối ba vật đề, rồi cách mà xả vật như thế nào. Thầy nói sơ, thí dụ như xả vật thuộc về tơ tầm thì xả cho ai? Xả cho ai? Không được xả cho ai hết á. Coi như là chặt bầm ra rồi trộn với bùn để tô vách. Mà hồi xưa thì tô vách thì nó làm việc đó, cho giờ thì không có, không có cái vấn đề đó. Còn nếu mà của vật báo hay là của tiền bạc thì xả cho ai? Xả cho cư sĩ chứ không phải xả cho trong tăng. Thì ở trong tăng mới được, hay là xả là y là bát, những cái vật mà thuốc men nó hợp pháp, xả những cái gì mà tăng xài được, Phật cho phép. Chứ chúng ta là Phật không cho sử dụng những đề tơ tầm. Nhớ, tơ tầm là thiếu lòng từ. Lòng dê thì Phật cho phép, nhưng mà theo bao nhiêu phần trăm những cái loại nào loại nào. Còn cái tơ tầm là như là tuyệt đối. Đức Phật không cho hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni sử dụng y phục bằng tơ tằm, thành nó xả là không thể sao xả trong trăng, không không có xài gì được. Giới 51 phải không? Nhược tỳ kheo ni tri thị tạc bạn, phải không? Cộng nhất đạo hành, nải chí nhất tụ lạc ba vật đề. Nếu mà tỳ kheo ni biết bạn vật cùng đi một đường dẫn đến một làng phạm ba vật đề. Chữ cái tụ lạc này tôi nhắc lại trong cái tứ phần đưa ra vấn đề tụ lạc có bốn thứ đó. Nhớ chưa? Có cái tường xung quanh, rồi là có cái rào xung quanh giáp vòng, rồi cái là cái tường mà ngăn không hết, rào cũng không hết, nó tụ lạc. Còn ở trong cái cương giới thì câu tụ lạc phân biệt được và tụ lạc không phân biệt được. Tại tụ lạc là những cái loại nhà của dân, nhiều cái nhà sinh hoạt trong đó. Mà còn thêm nữa, có những cái tụ lạc mà con hát lại ở đất trống, rồi nó che những cái rạp, nó hát một thời gian cũng gọi là tụ lạc. Rồi là những người chăn chiên hay là họ nuôi súc vật du mục á, ở đó thời gian cũng gọi là tụ lạc. Thành nếu mà cái tụ lạc thì đối với cái giới mà kiết giới bất thất y, không cho mất y á, cái cương giới đó có cho phép ở trong tụ lạc không? Cái giới bất thất y có thể là phủ lên hết trong tụ lạc, trong nhà, nhưng mà gì? Trừ nhà ra. Tại vì cái này cũng mình chưa học chánh thức, nhưng mà để gặp đâu nói đại chúng nó nhiều lần nó mới nhớ. Tại vì tụ lạc là nhà ta ở. Mà hồi trước thì Đức Phật cho phép kết cương giới bất thức y phủ trong cái tụ lạc, nguyên một cái làng ví dụ như vậy. Thành hàng tỳ kheo có thể là gửi y ở trong nhà của nhà Phật tử, tại vì ở trong cương giới không mất y. Mà rồi thời gian cái hàng tỳ kheo sáng ngày gửi y đó cái thai, thai trống trải, thai đồ cởi ra thai như vậy, rồi những cái cư sĩ cái họ thấy phiền, không đồng ý, thưa tới Phật thì Phật mới là cấm hàng tỳ kheo không được để gửi y trong nhà đồng bào. Rồi khi mà không được thay y và gửi y trong nhà đồng bào, để y đó tất nhiên mình có thể mình thay y ngủ chỗ khác, lỡ đó mình lấy y ra mình thay để trống trải như vậy. Thì Phật cấm. Khi mà cấm rồi trong nhà rồi thì cái hàng tỳ kheo ra ngoài hành lang. Tại Đức Phật cấm trong nhà thì tôi không có thay trong nhà, tôi ra hành lang ngoài sân cởi đồ ra thay. Thì ta con Phật tử không đồng ý nữa. Thì Đức Phật mới là trong phạm vi tụ lạc không được để y, không được thay y. Thì cái ranh giới đi như chỗ nào? Thì Đức Phật mới nói một người mạnh nhất, nhớ nha, mạnh nhất, rồi cầm cái cục đất hay cái cục đá đứng từ cái hành lang, cái hành lang của cái nhà đó mà liền ra phía ngoài trống. Cái cục đất nó rớt cái chỗ nào, từ cái đó trở ra tính là ra A Lan Nhã, từ đó trở vô tính là tụ lạc. Đại chúng hiểu vấn đề đâu? Để nó học nữa thầy nói kỹ, bây giờ để thầy nói sơ để cho có khái niệm, cho có nhớ. Tại phân biệt được cái tụ lạc với A Lan Nhã thì cái phân biệt bằng cách mà kiết giới bất thức y á, thì nếu mà từ cái hành lang mình liền cái cục đá thiệt mạnh cũng được mấy chục thước ra phía ngoài, rớt chỗ nào lấy từ đó trở ra phía trống, đó là A Lan Nhã, cương giới A Lan Nhã, có thể là kết bất thức y nằm ở trong đó. Còn là chưa nhà ra, từ đó trở vô nhà không được quyền để y, để y coi như là mất y. Được y để trong A Lan Nhã mà không được kiết giới bất thức y ở tụ lạc, nhớ. Thế ví dụ như mà một cái phường như vậy, mình có thể kiết giới bất thức y nguyên một cái phường, trừ nhà ra, chỗ nào đất trống đó là cái giới bất thức y, còn trong nhà là không phải giới bất thức y. Thì trong luật có nói, giả như cái miếng đất trống, miếng đất trống A Lan Nhã đó là cái phạm vi của cái cương giới không mất y, mà giờ mình kiết giới rồi, ít bữa là cái người chăn chiên họ đến họ che rạp ở đó họ nuôi, thì cái phần đó thuộc về tụ lạc, không được để y đó. Hay là ngay những cái nhà trong tụ lạc đó trước là không có được kiết giới bất thức y, sau này họ dở đi thì cái nền trống đó là cái giới bất thức y. Đại chúng hiểu không? Tại vì mình phủ lên hết, trừ nhà thôi. Phạm vi của ngoài nhà, trong luật có nói là bất thức y ở trong tụ lạc được kiết giới, trừ nhà và phạm vi ngoài nhà. Mà phạm vi ngoài nhà là nãy thầy nói là người đứng ở hành lang mà cầm cục đá, cục đất liền ra phía ngoài, đó là phạm vi ngoài nhà. Mà đó là cái nhà, nhưng mà ta dỡ đi thành đất trống rồi thì cái đó là cái giới của bất thức y. Còn cái giới trống của bất thức y mà ta cất nhà lên thì cái đó là cái phạm vi của nhà trong tụ lạc, không được quyền để y. Đó là trong luật có đưa. Thành chỉ để thầy nói sơ, ai nhớ hay là không nhớ thì cũng không ngại gì, để là chúng ta học sau này là học kỹ về cái phần đó thêm. Là chưa vô cái phần ước ma mà kết giới là không mất y. Tại đây Tỳ Kheo Ni nè, cái chữ tri nè là biết nha. Biết mình làm bạn giặt đi đường như vậy mới kết tội, còn mình không biết thì không tội. Thành giới này cái chữ tri nè Phật mới là để vô sau này khai ra. Nếu mà biết thì ở trong này cái duyên khởi là từ cái nước Xá Vệ đến thành Tỳ Xá Ly, rồi những người mà buôn lậu mà họ trốn thuế thì hàng Tỳ Kheo đi chung với họ từ nước Xá Vệ đến nước Tỳ Xá Ly á, rồi đi giữa đường tới cái trạm thuế người ta mới bắt những người mà trốn thuế, trong đó có Tỳ Kheo. Tỳ Kheo đi chung như vậy, rồi họ dẫn đến quan để mà họ phạt. Thì lúc đó vua Ba Tư Nặc mới thấy hàng Tỳ Kheo. Tại đây là sao? Tại bắt những người mà trốn thuế mà hàng Tỳ Kheo có đi buôn hay sao mà nó bị bắt luôn như vậy. Thì vua Ba Tư Nặc mới hỏi Tỳ Kheo, mới trình bày là thưa thiệt là đi với người này. Rồi là vua hỏi biết không? Đầu tiên nó là nó không biết, thì nó không biết thì vua thả ra. Rồi sau này một đợt sau bắt những hàng Tỳ Kheo nó biết thì nhà vua mới là cái tội biết người ta giặt mà mình đi chung như vậy, coi như đồng lõa, thì kết tội đáng tử hình. Nhưng mà vua nói không vì cái việc này mà giết một cái Tỳ Kheo như vậy, vua mới thả ra. Thì những quan, những người dân họ phản đối, thì tới tay Phật mất là cấm. Vua mới tội nào đáng tử hình như vậy, tại vì biết giặt mà đi chung với họ, thì coi như là cái giới này. Rồi sau này những gì mà không biết rồi mới đi giữa đường biết rồi mới tách ra đi, nên bị những người cướp đó họ đánh, những hàng Tỳ Kheo là chữ tri này có những cái ý như vậy. Thì nhớ cái chỗ này nó là biết nha, nếu không biết thì nó không ngại gì. Đó là về cái cách mà nó phạm tướng. Thứ nhất là mình biết đó là giặc, đó là chính, đó là giặc thiệt. Thứ hai là mình biết rõ. Thứ ba là có hẹn nhau mình đi. Thứ tư là cùng đi một đường. Và thứ năm là khi rời chỗ thấy nghe. Mà trong này nói tụ lạc á, thường thường nó là tụ lạc mà mình đi một cái đoạn đường, một đoạn đường mà chừng cỡ một câu lô xá, có chỗ nói là nửa câu lô xá cũng là phạm. Trong cái phần không phạm mà nếu không biết trước mà hẹn cùng đi đến nơi an toàn, hoặc nếu bị thế lực bắt trói dẫn đi thì vì cái mạng nạn phạm hành nạn thì không có phạm. Trong bộ căn bản có nói là nếu mà dùng giặc làm kẻ dẫn đường cùng đi cũng được không phạm, tại vì mình đi cái chỗ nguy hiểm. Hai chỗ nguy hiểm vậy là nhờ mình nương vào trong giặc đó mình qua khỏi cái chỗ đó để tránh vấn đề mạng nạn phạm hành nạn. Nếu mà nó mạng nạn là những cái nguy hiểm đến cái tính mạng của mình, còn phạm hạnh nạn là những cái điều mà có thể đưa đến mình phạm giới chẳng hạn, nó làm phạm hạnh nạn. Nếu mình lạc đường hoặc chỉ dùm cùng đi thì không phạm. Nếu mình đi lạc đường chẳng hạn, rồi nhờ giặc nó chỉ dùm cùng đi với họ nên cũng không phạm. Đường đời gặp gình, đường xá cũng hiểm trở, mà thân hình nhi nữ người ta thường nói giống như trân bảo, dễ bị cướp bóc. Cho nên khi ra khỏi cửa cần chọn bạn, phải cẩn thận đi cùng với người tốt, không phải giặc, không phải kẻ ác mới được. Phải xem xét cho kỹ lưỡng mới có thể kết làm bạn đồng hành. Nếu cùng đi với giặc thì sẽ bị nghi ngờ chê bai, nhiều khi còn bị vạ lây, sinh nhiều phiền não. ha, thì ở trong luật luôn luôn lúc nào trong Quy Sơn cũng nói chọn bạn trên cái đường tu ha, mình cái sự thực hành ha, phải có bạn mà phải là lựa chọn ha, bạn tốt ha, thành trong đó mới nói gì là nếu mà trao vào ở trong cái nhà cỏ lan cỏ chi ha, là bên Nho giáo ha, là mới vô ha, là mình không thấy cái y của mình nó thơm, nhưng mà ở lâu thì những cái mùi thơm của chi cỏ lan nó sẽ thấm vào trong mình. Cũng như cái người mà vào ở trong chợ cá, mới vô thì cái áo của mình nó không có bị hôi, nhưng mà thời gian cái áo của mình ra nó có cái mùi à, nên trong Quy Sơn mới nói tuy bất thấp y thời thời hữu nhuận, tuy là mình ra ngoài sương mốc á, như là vụ lộ trung hành, như là đi vào trong sương mốc, mới ra ướt áo nó không có thấm ướt, nhưng mà mình đi buổi sáng cái tiếng đồng hồ ra ngoài sương, ra ngoài lạnh, cái áo mình thấy nó càng ngày nó có hơi thấm vào đó. Thành chơi các bạn cũng vậy à, trong luật mới ví dụ rất nhiều về trong đó, kêu mình chọn bạn mà tu. Đó là giới thứ 51 và giới thứ 52 là nhược tỳ kheo ni tác như thị ngữ, ngã tri Phật sở thuyết pháp, hành dâm dục, phi thị chướng đạo pháp. Bỉ thiệt kheo ni gián tỳ kheo ni ngôn, đại tỷ mà tác thị ngữ. Mặc bán Thế Tôn, bán Thế Tôn giả bất thiện, Thế Tôn bất tác thị ngữ. Thế Tôn vô số phương tiện thuyết hành dâm dục, thị chướng đạo pháp. Phạm dâm dục giả, thị chướng đạo pháp. Bỉ tỳ kheo ni gián tỳ kheo ni thời, kiên trì bất xả. Bỉ tỳ kheo ni nải chí tam gián, linh xả thị sự. Nải chí tam gián thời, xả giả thiện, bất xả giả. Ba vật đề chúng theo kịp không? Nếu tỳ kheo ni nói như thế này, tác thị ngữ nói như là về tôi biết Phật nói pháp diệt hành dâm dục chẳng phải là cái pháp chướng ngại đạo, hay là chẳng phải là cái pháp mà chướng ngại trên đường giải thoát, phi thị chướng đạo pháp không phải là con đường mà chướng ngại trên sự giải thoát. Tỳ kheo ni kia mới can gián tỳ kheo này rằng, này chị chớ nói những cái lời như vậy, mà tác thiền ngữ chớ nói lời như thế, chớ có quỷ bán Đức Thế Tôn. Mạc bán Thế Tôn chẳng có quỷ bán, đừng nên quỷ bán Đức Thế Tôn, vì quỷ bán hay là chê Đức Thế Tôn đó không tốt. Chữ bán này có thể quỷ bán là mình chê cũng được, vì chê Đức Thế Tôn không có tốt. Đức Thế Tôn chẳng có nói những lời như thế, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện, ngài nói rằng là hành dâm dục là cái pháp mà chướng ngại trên sự giải thoát. Khi mà người phạm dâm dục là cái pháp mà chướng đạo. Khi chữ thời đưa lên nha, thời là khi tỳ kheo ni kia can gián tỳ kheo này rồi, mà tỳ kheo này giữ chắc không có bỏ, kiên trì bất xả không có bỏ. Tỳ kheo ni kia nhận đến ba lần khuyên bảo, khuyên ngăn á, nải chí tam gián ba lời khuyên can cho người kia, khiến cho người kia để bỏ cái việc này, là linh xả thị sự, khuyên ba lần để cho bỏ cái việc này. Nhận đến ba lần khuyên can, ba cái thời gian khi ba lần mà khuyên can như vậy, bỏ cái việc này thì tốt, còn nếu mà không bỏ thì phạm ba vật đề. Cái giới này là phải khuyên ba lần như vậy. Nếu mà ba lần mà yết ma xong rồi là coi như là không bỏ, chừng đó mới là phạm ba vật đề nha. Một lần hai lần bỏ là nó khác, còn này nó khuyên ba lần nhất định mà khư và là không bỏ mới là kết tội ba vật đề. Thì nó cái lòng từ bi của Đức Phật đưa ra mình thấy nó, chứ không phải là đụng tới nói rồi cái kết tội thì không có, tùy theo cái giới. Cái giới cũng như là trong cái thiên tăng tàng, mình thấy sự phá tăng cũng ba lần khuyên, ba lần yết ma, hay rồi là có cái ác kiến cũng không bỏ, vân vân. Trong 17 pháp tăng đàn á, thì ở trong này cái duyên khởi là khi mà Phật ở nước Xá Vệ, rồi có tỳ kheo Aletra, tên là Aletra, có ác kiến. Cái chánh văn này nói là tôi biết Thế Tôn nói phạm dâm dục không một pháp chứng đạo. Cái này lời của cái tỳ kheo Aletra. Đó là khi mà nói vậy rồi các tỳ kheo can nói là thầy đừng có khởi lên cái tà kiến như vậy. Rồi mà là khuyên bạn đừng nói như vậy, đừng quỷ bán Thế Tôn. Vì quỷ bán Thế Tôn là nó không có thiện đâu. Là Thế Tôn không có nói những cái lời đó. Rồi mới là khuyên Thế Tôn dùng vô số phương tiện nói pháp đoạn trừ ái dục. Đức Thế Tôn mới nói vậy. Nếu biết còn cái tư tưởng ái dục thì phải dạy đoạn trừ để trừ nhiệt não của ái dục. Nhớ cái ái dục là cái nhiệt não mà trong luật ưa nói. Ưa nói là hai căn mà nó chạm nhau, cũng như lấy hai cái tay mình xoa với nhau thì coi như xúc chạm nhau thì có một cái hơi nóng. Mà cái nhân nó như vậy thì là sau khi chết mới có sanh ra những cái địa ngục như ôm cột đồng, vào chảo đồng sôi, vân vân đó. Thầy mới nói là để trừ cái nhiệt não của ái dục. Mà cái này là mình nếu mà nói thêm về cái thực tế hơn nữa, ví dụ mình thấy một cái đối tượng mà hẹn chiều nay đến mà mình đúng giờ không đến, thấy nó khó chịu đi tới lui này kia kia, nó bực bội, đó là cái nhiệt não, đâu phải thanh lương. Đại chúng nhớ, thành Phật là ngài dạy là tư tưởng ái dục, ngài dạy đoạn trừ để trừ nhiệt não của ái dục. Cái ái dục là một cái phiền não mà nó nóng bức, nó khó chịu. Rồi là Đức Phật cũng dạy để vượt qua trói buộc của ái dục. Mà cái trói buộc này mà từ cái phiền não ưa cái dùng, ai mà tụng trong cái sám mà sám quy mạng đó, thập triền thập sử kết thành hữu lậu chi nhân đó. Cái thập triền thập sử, triền là gì? Là trói buộc, sử là sai khiến. Thí dụ mình đói quá, cái đói nó là rồi mình sử, sử phải là tìm cách để tìm những cái thức ăn, dầu trong hạ cũng trốn, là nửa đêm cũng là gì, là leo rào để mua những cái thức ăn, tại vì nó đói, nó sử á, nó sử. Hoặc giả cái tâm tham của mình thấy ta để tiền như vậy, sử thức đêm thức hôm đặng là bẻ khóa đi đến đó, đó là sử, sai sử những cái phiền não á. Triền là trói buộc nha, không mất tự do. Nó mới nói thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần vọng tác vô biên di tội. Ai có thuộc bài mà Hoài Quy Mạng không? Rất là hay. Nhân thành cái người dịch kia nói gì, rượu ngon gái đẹp càng ghiền càng ưa vậy đó. Nếu mà dịch ra thành là người tu cũng nên khuya đọc những cái bài Quy Mạng đó, để chúng ta nghiệm lại mình, nhớ lặng là bào mòn những cái tập khí. Để chúng nhớ, tại vì chúng ta sanh ra cái đời này, làm con người này thì không ai giỏi hơn với ai, một người chín người mười thôi. Người nặng cái sân, người nặng cái tham, người nặng cái ái. Cái tham thì nhiều người coi như nó không tham ái, nhẹ hơn, nhưng mà tham gì? Tham vật dụng. Rồi những người tham ăn, rồi những người tham ngủ, những người tham nói, đủ thứ. Thành nếu chúng ta gặp nhau trong kiếp này, cùng ở trong cái môi trường này thì cũng hơi giống giống nhau, tại vì chúng ta gây cái nhân hơi giống mới chúng mới gặp nhau ở đây. Chứ nếu mình gặp cái nhân tốt, gây nhân tốt đâu có thèm ở đây, ta ở cõi cánh giới đẹp hơn chứ. Đẹp hơn. Ví dụ như cõi dục, sao cõi dục như vậy? Nếu mà cõi dục mà nó thấp là cõi dục có của Tứ Thiên Dương. Tứ Thiên Dương đó là cái cõi mà dục thấp nhất. Tứ Thiên Dương mới đau lợi dạ ma đâu, xuất quá lạc, tha quá tự tại. Tha quá tự tại đó là sáu cõi trời dục. Còn chúng ta không lạc vào trong đó nha, chúng ta còn thấp hơn nữa, thấp hơn cái sáu quả dục đó nữa. Mình cũng gọi là dục giới, mà dục giới còn thấp hơn nữa. Mà sáu quả dục đó được gọi là thiên, lục dục thiên là sáu quả trời. Mà tại sao được gọi là thiên mà mình không được gọi là thiên? Tại sao gọi là thiên? Lục dục thiên là sáu quả trời dục, tứ thiên dương thiên, đau lợi thiên, đau xúc thiên, quá lạc thiên, đó là những quả trời đó. Mà quả trời thấp chừng nào á thì nó thô chừng đấy. Ví dụ như tướng thiên dương muốn dục như vậy á, là có nam nữ phải ôm nhau, phải làm những cái việc mà bất tịnh. Còn cái đau lợi thì nó nhẹ cái dục, nhưng mà nó nhẹ hơn, càng lên cao á nó càng cái dục nó còn nhẹ. Ví dụ như là đau lợi thành có thiên tử và thiên nữ, nam nữ, rồi có khi là nắm tay rồi cái dục nó rồi. Có cõi là thiên tử cái dục á, nhìn mặt nhau cái rồi cười nhau là xong rồi. Đó là càng cao chừng nào cái dục nó càng nhẹ chừng đấy. Mà sáu cõi trời đó muốn thì nó có, chứ không có tìm cầu, nên gọi là trời. Nhớ, còn cái dục của người ta không được, muốn cũng đâu có, muốn tiền cất nhà cũng đâu có, muốn xe đi cũng không có, muốn ăn cũng phải đi xuống bếp tìm cách này cách khác. Còn là sáu cõi trời dục muốn là có hiện ra, nên gọi là trời. Ta sướng như cõi trời là muốn là có. Còn bên đây là mình phải là mà tìm cầu, mà tìm cầu có khi không được. Mấy cái từ như cõi ta bà còn gọi vậy, kham, kham nhẫn. Cái cõi ta bà này còn dịch là kham nhẫn, mình muốn đâu có được. Muốn có tiền mua cái xe đi nó cũng tốt, mà nó cũng muốn không có nữa. Nó tìm cầu mà cũng không có, đó là mình kham nhẫn. Nó nóng quá mà nó mát cũng không được. Nên cõi ta bà dịch đó là kham nhẫn, không vừa ý muốn của mình. Nó cũng là cõi dục, mà cõi dục rất thấp, thấp nhất trong đó. Rồi còn sáu cõi trời kia cũng gọi là cõi dục, nó dục giới, mà tới cái sắc giới, vô sắc giới. Nên thành nó là càng cao chừng nào đó là họ có phước báo nhiều. Nên thành chúng ta mà sanh ra cái cõi này rồi thì cũng hơi giống giống nhau, chúng ta mới là vào trong đây thôi. Thành do đó mình biết như vậy rồi mình cố gắng, cố gắng để mà lo cho mình. Nhất là vấn đề cái nghiệp mà ái dục nó nặng nhất, là đại chúng phải hiểu cái nguyên nhân. Từ cái niệm ban đầu nó đã trói buộc mình, cái ái dục đã trói buộc rồi, mới sanh ra một cái thân này. Là từ cái nhân đó là ái dục hết, nó căn bản phiền não á. Rồi là để vượt qua cái sự trói buộc của ái dục, Thế Tôn dùng vô số phương tiện nói dục như cái hầm lửa. Nhầm lửa thì luôn luôn lúc nào nó đốt cháy thôi, như là bó đuốc, như là trái chín. Bó đuốc thường thường ưa nói là bó đuốc nó cháy nó hết, hoặc giả là người mà ham hố và ái dục giống như là cầm đuốc mà đi ngược gió, trước sau nó cũng cháy tay mình thôi. Thì ưa có ví dụ như là trái chín, trái chín không có bền nữa nó cũng rụng. Như là cái vật vay mượn, vay mượn chứ không phải thiệt của mình, như là xương khô, như là cắt thịt. Mà như xương khô này trong luật hay trong kinh cũng nói rất nhiều, cái xương khô nó đâu có thịt đâu, mà chó nó gặm hoài, nó ra cái nước này chút chút và cái nó ngậm. Mà thầy là mình chạy theo cái bóng nó, chứ thật sự nó là rất là khổ, mà nó là chúng sanh coi là sướng. Như xương khô, như cắt thịt nè, như cảnh trong mộng, như dao bén, như bình gốm mới đựng đầy nước để dưới mặt trời. Cái bình gốm mà bình mà gốm mà mới là ta chưa có nung á, thì đổ nước vô để mặt trời nóng lên cái thì nó rã. Như đầu rắn độc, như cầm dao bén, như mũi kích nhọn. Thế Tôn ấy là những thứ rất là nguy hiểm, nên Đức Phật đưa ra để mà dạy vấn đề mà ái dục nó như vậy đó. Này A Lê Tra, Thế Tôn nói cái pháp như vậy để đoạn dục, đi đến vô dục để trừ cấu quế, đi đến vô cấu là hết cái nhơ, để điều phục được khát ái đối với dục, diệt trừ hang ổ của dục, xuất ly mọi sự trói buộc của dục, đi đến diệt ái niết bàn. Bạn đã thuyết như vậy, sao lại bạn nói phạm nhâm dục không phải là pháp chứng đạo? Cái này cái lời khuyên nha, cái lời khuyên đưa ra những tai hại Đức Phật đã nói. Thì cái A-lê-tra nó có một cái tà kiến như vậy. Tại vì sao? Tại A-lê-tra mới thấy những cái vị mà đã có gia đình mà đi tu rồi cũng chứng A-la-hán. Đại chúng nhớ À, thì ta thấy vậy là dâm dục đâu phải là pháp chứng đạo. À, đâu pháp chứng đạo đây. Ta cái là một cái tà kiến. À, tà kiến đâu này. Nếu mà khuyên rồi không chịu bỏ cái ác kiến, đâu này Đức Phật kêu là ngoan cố với cái ác kiến á. Các tỳ kheo không thể diệt trừ ác kiến của Alaitra cho đến bạch Thế Tôn. Thế Tôn mới là bảo các hàng tỳ kheo cho phép tăng bạch tứ yết ma để can gián Alaitra để bỏ việc ấy. Cái bạch tứ yết ma rồi là nếu bỏ thì không phạm ba vật đề, mà nếu mà bạch tứ yết ma một lần thưa và một lần lấy biểu quyết rồi thì khi mà yết ma xong, đại chúng nhớ, khi yết ma chưa xong lần thứ ba thì Alaitra nó giờ con tu bỏ thì mới có hai lần chưa tấp vào ba vật đề, mấy tạo đầu kiết la thôi. Nhưng mà khi yết ma hỏi thành không, nó thành rồi thì cái người này bỏ không bỏ gì cũng vẫn phạm ba vật đề, tại vì căn bản nghiệp đạo nó thành tựu rồi, cái mục đích chính nó đã thành tựu rồi. À, nhớ cái chỗ này. Khi mà chưa rồi á thì nó bỏ thì nó được, còn đã ta đi mau thành không, nó thành rồi không kia nó thôi tôi bỏ thì cũng không được. Nhớ cái chỗ đó là ba vật đề. Thì cách mà tác pháp yết ma như vậy là bạch đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo A Lê Tra nói như vậy, tôi biết Phật dạy hành dâm dục không phải là pháp chứng đạo. Nếu tăng đến lúc xin quý vị nghe cho kỹ, tăng nay làm pháp quở trách can gián A Lê Tra cho bỏ việc ấy. Này A Lê Tra, ngươi chớ nói lời ấy, chớ quỷ bán Thế Tôn. Quỷ bán Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn không nói như vậy, trái lại Thế Tôn nó dùng vô số phương tiện nói rằng dâm dục là pháp chứng đạo, nếu phạm dâm dục tức là chướng ngăn trên thánh đạo, xin bạch như vậy. Đó là một lời thưa, một lời bạch và ba lần lấy biểu quyết. Lo lần lấy biểu quyết rồi khi mà dạy rồi cái là thưa với cái vị phạm này, Alaitra nó đã là bạch rồi, thành ra thầy bỏ cái ác kiến thầy đi rồi cái là để chúng coi như là yết ma để thầy thành tội. Thì đầu khuyên Alaitra nó không chịu, rồi bắt đầu là yết ma lần thứ nhất ngừng lại, cũng khuyên không được là lần thứ hai cũng khuyên không được là lần thứ ba coi như là thành công đó mà tội. Đó là cái cách thức nha, chứ không phải là vô thấy vậy rồi cái là kết tội ta liền, không có. Rồi đó là nói vấn đề mà phương diện mà bạch tăng yết ma. Trường hợp bây giờ có 5 cái yếu tố mà để phạm mà. Một là ác kiến, thứ hai là đã khuyên can, rồi thứ ba là không nhận lời can, thứ tư là chúng tăng như pháp can gián, và thứ năm là yết ma lần thứ ba xong. Mà lần thứ ba này là một lần thưa và ba lần lấy biểu quyết nha. Đó là một là thật sự đó là ác kiến. Thứ hai khuyên can, thứ ba là người không nhận lời can, rồi thứ tư là chúng tăng can mà can gián đúng như pháp, nhớ rằng nó đúng như pháp như là Phật dạy. Còn chúng tăng mà vì sân hận hay vì cái ghét mà để khuyên can cái đó là chưa phải. Khi mà yết ma lần thứ ba xong rồi thì ở đó có tội. Thì có một bộ luật đó, Alaitra là đệ tử ngoại đạo, được ngoại đạo mà cái này có một cái bộ căn bản nó riêng nha, mới nói là tỳ kheo Alaitra là một ngoại đạo, mà ngoại đạo mới đưa vào trong hàng tỳ kheo để mà lấy tin tức mà giờ mình nói nằm dùng á, ngay vô đó làm gián điệp á. Rồi trong cái tăng đoàn mới là của Phật để mà làm đảo lộn những cái gì sinh hoạt của tăng đoàn đi, cái ngoại đạo đưa vào. Cái ông Alaitra là rất là thông minh, chẳng bao lâu ông thông được cái tam tạng, rồi là bắt đầu nó ngược là tất cả những gì những Đức Phật dạy, nó ngược hết đó, để ông phá, tìm cách ông phá. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì cái tà kiến Alaitra được gọi là cái ác kiến ngoại đạo trong hàng tăng phát hiện ra ông là cái người ngoại đạo mà đưa vào để phá Phật pháp, nên là cho chúng tăng yết ma trục xuất ổng. Với ai sau này cái Alaitra mới là lý luận rằng là nói tại sao những cái người thế gian họ giữ có 5 giới có thê thiếp, rồi sau này họ cũng có thể đắc đạo. Alaitra đã nói cái vấn đề vậy. Thì mà chỗ này mình phải biết phân tích cái chỗ này nha. Đức Phật nói nếu Phật tử tại gia thì đắc tối cao nhất là đệ tam quả A Na Hàm. Nhưng mà ai mà có cái tâm mà ly dục thì cũng vẫn là đắc quả La Hán. Nên thành mới có những vị mà trung niên xuất gia đó, khi mà họ còn ngũ giới thì trong cái phạm vi còn sinh hoạt gia đình giữ năm giới thì không bao giờ họ chứng qua La Hán, tại vì Đức Phật cấm tà dâm. Khi mà ly dục rồi thì những người đó chứng A La Hán. Thành không có ai mà nói là chứng A La Hán người đó còn chưa ly dục. Như đại chúng nhớ, ly dục mới chứng A La Hán. Thành cái ái dục này là cái mà Đức Phật đưa lên cái hàng đầu. Nếu những vị xuất gia hay tất cả mọi người mà muốn chứng qua La Hán là phải ly dục. Nhớ, phải ly dục, chứ không bao giờ mà còn dục mà để chứng qua La Hán. Nên là mình phải nắm kỹ gì vấn đề. Về trong cái giới Bồ Tát thì cũng có khai, nhưng mà đại chúng này nhắc là khai tất cả các giới Bồ Tát đều khai hết cả cái giới dâm dục. Nhưng khai cái giới dâm dục này không còn trên cái tướng của thinh văn. Nhớ nha, Phật cho phép khai, nhưng mà cái vị tỳ kheo đó phải mang cái tướng của cư sĩ. Tại cái tướng thinh văn là cái tướng mà tôn trọng, người ta gọi là cái tướng mà nó cận viên gần với A-la-hán. Thành không có vấn đề mà khai người này tỳ kheo cái hình tướng thinh văn mà làm cái việc lợi ích cho chúng sanh bằng cách dâm dục. Còn Phật khai là khai Bồ Tát mà phải cái tướng không phải là tướng thinh văn. Còn tất cả các cái giới khác đều cái tướng thinh văn được. Ví dụ như đó là sát nhất miêu cứu dạng thử, thì các vị tỳ kheo kia cái tướng thinh văn cũng có thể mang cái hình tướng đấy được. Giết người để mà cứu bao nhiêu cái chúng sanh khác thì được. Còn tuyệt đối nếu dâm dục thì phải là không còn tướng thinh văn. Thì đại chúng thấy cái ái dục Đức Phật đưa ra rất là quan trọng vấn đề đó. Thì trong cái giới này mình thấy hoàn toàn trong cái kinh điển, từ cái tiểu thừa cho đến cái đại thừa, Đức Phật đều nói là cái lớn của cái vấn đề ái dục trong cái sự sống của mình hằng ngày, từ cái ăn, từ cái mặc, trong cái tứ oai nghi, đại chúng thấy là cái động cơ để ngăn cái ái dục phát sinh. Ví dụ như nó nằm giường cao tốt rộng lớn chẳng hạn, đó là cái mà khởi lên cái tâm ái dục. Đức Phật cho mình nằm cái chiều ngang 8 tấc thôi là bắt nằm kiết tường để cái hạn chế vấn đề ái dục. Còn chúng ta nằm cái giường mà nó rộng quá, có nệm có rồi, thì cái tư tưởng ái dục nó phát sinh. Rồi mặc đồ mà láng nó đẹp cũng cái dục ái nó phát sinh. Nên là chúng thấy mình muốn gặp cái đối tượng của mình mặc lèn xèn nó đã phải sửa sạn cho nó bóng chút này kia nọ. Cái gì? Cái đó là cái mà thêm cái vấn đề ái dục. Thành tất cả những cái gì Đức Phật cũng nói để mà trừ. Đại chúng mà nó là nghĩ sâu vậy. Ví dụ như ăn chẳng hạn, không cho ăn ngủ gì tăng để làm gì? Để mà ngăn cái ái dục, không cho chúng ta ăn nhiều, để mà nuôi cái thân này dục vọng nó khởi, chỉ là cái ái dục. Mà Đức Phật chỉ cách này cách khác, phương diện này phương diện khác để trừ cái đó mà thôi. Tại vì cái ái dục là cái nền tảng chính đi đến cái sự sanh tử, là cái mầm chính để mà sanh tử luân hồi, đại chúng nhớ. Thành Đức Phật nói rất nhiều vậy. Thì cái phần tổng luận là tỳ kheo ni không được có cái tà kiến quỷ bán Phật pháp. Thế Tôn thường dùng vô số phương tiện để quở trách dục là bất tịnh. Lại còn nói ví dụ cho chúng ta hiểu, trong A Hàm có nói là Phật bảo các tỳ kheo này, kẻ ngu kia, tại sao nói Như Lai bảo dâm dục không lỗi? Ta đã dùng vô số phương tiện để nói sự ô uế của dâm dục. Người nay sao lại bảo rằng Như Lai bảo dâm dục không tội? Ngươi hãy khéo giữ gìn lỗi của miệng lưỡi, đừng để phải thọ tội báo lâu dài do ngữ nghiệp. Đây là trích trong cái đoạn mà Tăng Nhất A Hàm Đức Phật có nói về cái dâm dục á. Này Phật bảo các tỳ kheo, ta hãy hỏi các tỳ kheo, các ông có bao giờ nghe Như Lai dạy rằng dâm dục không tội không? Hàng tỳ kheo mới là bạch Thế Tôn, chúng con không nghe Như Lai nói dâm dục không có tội. Điều đương nhiên là Như Lai dùng vô số phương tiện nói sự ô uế của dâm dục, nói rằng Như Lai bảo dâm dục vô tội thì không có, không đúng. Này lành thay các tỳ kheo, đúng như các ông nói, Như Lai đã dùng vô số phương tiện để nói về sự ô uế của dâm dục. Rồi Đức Thế Tôn mới nói với các tỳ kheo, cái này trích Tăng Nhất A Hàm, các ông nên biết như có kẻ ngu học tập các pháp hạnh như 12 bộ kinh. Tới vị tần hữu, tuy tụng các kinh pháp ấy mà không hiểu nghĩa, vì không hiểu ý nghĩa nên cũng không như pháp tu hành, chỉ tụng cốt để cạnh tranh hơn thua với người, không xét mình đã tu được đến đâu. Nhưng kẻ ấy tụng pháp xong vẫn phạm giới, giống như người ra khỏi làng tìm rắn, khi thấy một con rắn rất lớn bèn dùng tay vuốt đuôi nó, con rắn quay đầu lại phun nọc độc vào tay, đến nỗi người kia phải chết. Ở đây cũng vậy, nếu có người ngu thường học 12 bộ kinh mà không biết châm trước đắn đo, không quán sát nghĩa lý thì không tường tận được ý nghĩa của chánh pháp. Còn những thiện nam tử nào tụng đập 12 bộ kinh mà thâm hiểu ý nghĩa thì có thể thuận theo giáo lý mà hành trì, không đi ngược lại. Người tụng pháp thì không đem tâm hơn thua để cạnh tranh với người khác, tu tập pháp thì phải tự xét mình đã đến được chỗ nào, phải ước nguyện do nhân này mà gần đến niết bàn. Cũng như người ra đi tìm rắn, thấy rắn liền nhắm ngay cái đầu của nó, lấy kềm kẹp lại rồi cầm cổ của nó, không cho nó cục cựa, thì dù nó có quật đuôi muốn hại người ấy cũng không thể được. Này thiện nam tử cũng vậy, tụng pháp có quán sát nghĩa lý, đem theo đó mà tu hành thì không đi ngược lại, dần dần đạt đến niết bàn, bởi vì đã nắm vững được chánh pháp như nắm cổ con rắn vậy. Bởi thế các tỳ kheo, ai hiểu ý nghĩa hãy theo đó mà tu hành, chưa hiểu thì hãy hỏi lại cho kỹ. Như Lai nay còn sống ở đời, các ông phải hỏi, đừng để hối hận về sau vô ích. Đây là trích một trong cái đoạn của Tăng Nhất A Hàm, rất là thiết tha. Đức Phật có ví dụ cách mà bắt rắn, mà trong cái kinh bắt rắn của Trường Bộ cũng có nói nha, nếu mà gặp rắn như vậy đừng bao giờ nắm đuôi, lấy cái cây mà kẹp cái đầu của nó, cái nạn nó, mà nắm được cái đầu nó thì không có nguy hiểm. Thì cách bắt rắn của Đức Phật cái ví dụ ở trong kinh nó rõ về vấn đề mà trên phương diện mà trừ ái dục, này là cái tà kiến, này là cái mà ác kiến rất là nguy hiểm nè. Thành ở bên Ấn Độ có một cái phái mà trong cái luật cũng có đề cập tới đó, nó cái lạc thuốc của ái dục á, mà có một cái phái chủ trương là đó là cái mà tối thượng của niết bàn. Nhớ ha, thành dâm dục này là không có tội, không bị quả báo, không chướng ngại trên đạo pháp. Có một phái ha, là cái tột đỉnh của ái dục đó là cái tột đỉnh của cái niết bàn. Nhớ, họ quan niệm như vậy. Thành cái này là cái mà tối kỵ đối với trong cái giáo lý của Đức Phật nha. Đó là giới thứ 52 qua cái giới thứ 53. Nhược tỳ kheo ni, tri như thị ngữ nhân, vị tác pháp như thị tà kiến bất xả, nhược xúc đồng nhất yết ma, đồng nhất chỉ túc ba vật đề. Cái là liên quan đến cái giới này, nhưng mà rút ngắn lại. Nếu tỳ kheo ni biết có tỳ kheo khác nói như vậy, tri như thị ngữ nhân, hay là cái người này chứng nhân, cái người này là cái người chỉ A-lê-tra đó, biết nó là Đức Phật nó pháp dâm dục, không phải chứng đạo. Nếu tỳ kheo ni biết cái người nói những cái lời như vậy mà tăng chưa tác pháp tà kiến như thế, những cái việc tà kiến như thế chẳng có bỏ, mà mình đem về hoặc là phụng dưỡng nuôi nhược súc, mà súc là mình hầu hạ, mình đem về cho ở chung, đồng nhất yết ma là đồng cùng một yết ma, đồng nhất chỉ túc là đồng ngủ nghỉ phạm ba vật đề. Cái là nó nói một cái vị tỳ kheo khác đã có cái ác kiến như vậy, tà kiến như vậy á, mà tăng chưa tác pháp giải. Nhớ là tại vì khi mà có cái yết ma đã kết tội A-lê-tra rồi, A-lê-tra khư khư không chịu bỏ cái ác kiến đó, nên bỏ thì tốt, còn không bỏ thì cái tăng chưa giải cái tác pháp yết ma cho vị này, cái tà kiến người này chưa có bỏ, mà mình mời vị đó về ở chung với mình, mình cùng phòng, rồi là cùng với họ yết ma, yết ma này là cùng với họ mà Bồ Tát một nửa tháng, hoặc chả một cái tăng sự nào đó, chẳng hạn mình sinh hoạt chung với họ, như đồng nhất yết ma, mình còn ngủ nghỉ chung, là mình cùng ngủ một phòng với họ, sinh hoạt cùng họ, đều là phạm ba vật đề. Thành là trong này thường thường ở trong Phật pháp có cái vấn đề đó là yết ma trắp tha mặt tẩn đó nha. Mặt tẩn này là mình cách ly người kia, trị phạt bằng họ, không nói chuyện, không cung cấp, không sinh hoạt chung, để người kia họ thấy tăng tránh. Cũng như cái chuyện mà Năng Đà đó, biết cái chuyện mà Năng Đà em họ Đức Phật, mà Năng Đà là thuộc về cái ái dục rất là mạnh. Khi mà cưới vợ về, cái ngày cưới đó, tại em họ của Phật mời Đức Phật về dự. Biết chuyện đó rồi phải không? Thấy con khỉ chết ở trong rừng á, về dự. Dự rồi Đức Phật cố tình khi thọ trai rồi á, để cái bình bát nó quên đi, xong rồi mang về. Mà A Nan mang Phật cũng do nữa. Thì Năng Đà bắt buộc cái giờ mà cưới đó về đãi đằng giữa hai họ, thì cái bình bát của Phật để đó, Năng Đà phải là gửi A Nan, A Nan không nhận. Thì Năng Đà bắt buộc phải ôm bình bát theo Đức Phật đi vô trong tinh xá trả Đức Phật. Thì khi tới tinh xá rồi thì Đức Phật kêu Năng Đà: ông tu xuất gia, Năng Đà đâu dám cai Phật giả, mà cái thân thì ở ngay tinh xá, mà bà vợ mới cưới về có 1 tiếng đồng hồ ở nhà rồi, đâu có ở yên nữa, không dám cãi lại Đức Phật. Dường như trong luật có nói là sai, ai là đi kêu cạo tóc Năng Đà liền. Năng Đà nói là cạo tóc Năng Đà sẽ giết người đó. Thì gọi là Năng Đà không dám cãi Phật, rốt cạo tóc. Cạo tóc rồi thì ở tinh xá đâu dám về. Thì một hôm Năng Đà mới nghĩ rằng thân là ở tinh xá mà tâm thì nhớ bà vợ cưới ở nhà. Thì cái bữa đó Đức Phật đi vắng, Đức Phật mới giao cho Năng Đà quét cái nhà, quét cái thất của Phật. Thì Năng Đà mới quét. Nhưng mà mình nghĩ là bữa nay Phật không có nhà quét, nhanh đằng là chạy về đi thăm bà vợ một chút. Mà quét đằng trước thì gọi là sạch rồi, cái gió phía đằng sau nó thổi tới. Khi mà quét ấy rồi, Năng Đà mới liền cái chỗ đại, nó thôi chạy về thăm chút rồi Phật có nhà. Mới đi cái thì coi như là một đoạn đường Phật ngược chiều lại thấy, biết cái Năng Đà kiểu vậy, Phật mới nắm tay Năng Đà thôi đi về, trở về tinh xá. Rồi có một bữa Phật cũng đi vắng, Năng Đà mới kêu là xách nước đổ đầy trong cái hũ, mà xách hoài đổ không đầy. Rồi cũng liền nó chạy về đi giữa đường cũng gặp Đức Phật từ xa. Năng Đà hổ thẹn trốn ở trong bụi rậm gốc cây, nên Đức Phật cũng đi tới đó để dẫn Năng Đà về. Đức Phật mới nghĩ rằng Năng Đà nặng vấn đề mà sắc ái, mà sau này khổ sở về vấn đề mà trói buộc cái này vào địa ngục. Đức Phật hôm mới dẫn Năng Đà đi ngang qua một cái khu rừng. Ngày hôm qua khu rừng nó mới cháy, có mấy con khỉ mà nó bị cháy trèm trèm nó chết, nó nằm nó nhăn răng ra như vậy nó chết. Thì Đức Phật mới chỉ Năng Đà: vợ ông ở nhà với so với mấy con khỉ này, vợ ông cái ai cái đẹp hơn? Nó trời, vợ con đẹp lắm, gấp 100.000 lần với mấy con khỉ này thì sợ quá. Để có sự so sánh nha. Rồi là Đức Phật mới dẫn anh Năng Đà đi. Năng Đà đi lên cái cõi trời. Đi lên cõi trời rồi là thấy thiên nữ quá đẹp, quá đẹp. Mà đi vô trong cung nó không có thiên tử, thiên nữ không à. Thì Năng Đà mới khe khẽ mới hỏi một cái thiên nữ kia: ở đây cho tôi thấy là sao không có người nam, sao có mấy cô không à? Nó tụi tôi ở đây chờ Năng Đà lên đây, tụi tôi sau này làm vợ Năng Đà. Năng Đà xưng tên mình liền, nó tu Năng Đà này, nó không được, nó chưa tu. Khi tu rồi mới lên trên này mới làm chồng rồi tu được chứ. Năng Đà bắt đầu là hướng về thiên nữ mà vợ mình quên rồi. Thầy Đức Phật mới hỏi, khi mà dẫn đi, Đức Phật mới đi Năng Đà đi thêm nữa, Năng Đà nó khoan Đức Như Lai ẩn chút nữa nè. Rồi là Đức Phật mới hỏi là vợ ông ở nhà với thiên nữ này cái nào đẹp hơn? Nó trời, vợ con ở nhà nó xấu như là cái con khỉ rồi, trái chết trong rừng vậy. Thiên nữ này đẹp. Đức Phật biết là bây giờ nó mê thiên nữ, không mê người vợ ở nhà nữa. Đức Phật mới dẫn Năng Đà xuống địa ngục. Địa ngục chỗ nào cũng có những chảo dầu sâu, cũng có cái tội nhân trong đó, mà có một cái chảo dầu là sâu sùng sục mà không có người. Năng Đà mới lén lén lại hỏi cái người mà giữ cái chảo dầu sâu, nó chảo nào tôi cũng thấy có tội nhân mà chảo này sao không có. Mới nói là cái chảo dầu này đã dành Năng Đà mà không tu rớt xuống địa ngục này, cho đâu phải nấu ở trong chảo dầu này. Lúc này Năng Đà đâu có dám xưng tên tu Năng Đà nữa đâu, im lặng. lại thúc Đức Phật thôi về. À, thì chừng đó mới tu. Khi mà tu rồi á, mà không phải tu để giải thoát, đại chúng nhớ nha. Tại vì có hẹn với thiên nữ kia, trời Nan Đà tu để sanh lên trên này làm chồng, tu ở đây. Thì cái là tâm niệm như vậy. Thì Đức Phật biết, mới nói với hàng tỳ kheo là không chơi chung với Nan Đà nữa. Tại Nan Đà không có chung cùng một cái lý tưởng là để ra khỏi sinh sinh tử luân hồi, chứng quả La Hán. Hay là Nan Đà đi đâu ta cũng tránh, chúng cũng tránh, không nói chuyện, không làm việc chung. Đó là cách mà mặt tẩn, cái mặt tẩn. Thì trong chúng mà nó cứng đầu mà trị khuyên nhiều lần mà không được, thì trong luật nó áp dụng cái vấn đề này. Thành là cái này là cái mà liên quan rất lớn. Tại sao mà Ba La Di của Tỳ Kheo Ni mà cái giới thứ mấy? Thứ 8, phải không? Biết là cái người kia là gì đó mà tăng chưa có xả tội, mà người kia chưa ăn năn sám hối, mà mình phục tùng theo á. Mà phục tùng này có hai phương diện phục tùng, là cái xiển đài, phải xiển đạo, là anh của Tỳ Kheo Ni Thâu La Nan Đà. Bà nói nếu mà mà giờ này anh tôi ai cũng bỏ rơi hết á, mà tôi không phục vụ, tôi không cung cấp, đợi chừng nào mà tôi phục vụ nữa. Và thành là trong luật nói là phục vụ có hai việc, một là theo pháp, hai là theo vật thực. Thí dụ như theo người đó mới nghe pháp, mà ta nói pháp mình nghe, hay là cung cấp những vật thực, những cái thuốc men đồ ăn uống. Hay thì cái đó nếu mà mình cung cấp cho cái vị kia thì không cách nào mà tăng trị người đó được hết. Đại chúng, nếu mà không có dưng theo những cái trong yết ma của tăng thì người ngươi ỷ lại, thành là Phật coi như cách ly hết, để cho người kia là khởi tâm trở lại mà hối cải việc làm sai trái của mình. Ha, thì cái này có liên quan đến cái tập thể. Ha, thành là như là đồng một cái yết ma nè, đồng một cái ngủ nghỉ sinh hoạt ở trong này, thì cái giới này coi như là phạm. Ai nhớ nhớ chữ súc mà đem về mình nuôi, mình sinh hoạt chung như vậy đó, cái giới này thì cái cũng như là cái duyên khởi, thì cũng là cái nhân sự đó cũng Aletra. Trong cái phần này có nêu lên đó, là đồng yết ma chứa chấp và nuôi ăn bằng hai món tài thí và pháp thí. Nó tài thí là những vật thực, pháp thí là nó pháp. Đồng một yết ma là cùng yết ma thuyết giới với họ, ở chung như là ở nhà có bốn vách che bích, hoặc là bích hết và không bích hết, thì kheo ni vào trước, người kia vào sau, hoặc cả hai cùng vào nghỉ đêm trong nhà ấy, vừa đặt nằm lưng xuống phạm ba vật đề. Cái này là nói là định nghĩa, cái xác định về cái vấn đề mà ngủ, cùng ngủ, cùng ngủ mà ngồi thì không sao, mà vừa đặt lưng vào đó thì định tạo ba vật đề. Rồi cùng mà nói chuyện là phạm ba vật đề. Trong tăng kỳ có nói nếu mà tỳ kheo bị hòa thượng A Xà Lê ghét bỏ thì tỳ kheo khác không được dụ dỗ, nói rằng tôi sẽ cho y bát đồ nằm, y phục, thuốc men trị bệnh, nên ở với tôi thọ kinh, học kinh. Nếu quán sát người ấy nhân đấy mà xả giới hoàn tục thì có thể dụ đem về, nhưng khi đem về rồi nên khuyên trở lại với hòa thượng A Xà Lê như vậy không lỗi. Cái chỗ mà tăng kỳ có đề cập nha. Nếu mà cái người kia hòa thượng A Xà Lê đã bỏ mà mình dụ dỗ đem về, cho thuốc cho men để dạy kinh thì phạm ba vật đề. Còn nếu người kia mà là quán xét rồi là họ xả giới hoàn tục, rồi mình dụ dỗ đem về, mà trong bộ tăng kỳ này nói đem cái lời khuyên mình nhận rồi họ xuất gia trở lại, nhưng mà phải khuyên họ trở về với hòa thượng A Xà Lê của họ. Nếu người kia bị cử tội mà mình tưởng không bị cử cho ở ăn chung, hoặc họ không bị cử mình tưởng là bị cử mà vẫn cho ăn ở chung, phạm tội việt tỳ ni. Đó là cái kết tội của bộ tăng kỳ. Nó việt tỳ ni là vượt ngoài sự cho phép của Đức Phật nha. Rồi trong cái thập tụng á, nếu tỳ kheo làm pháp sư chung với người bị tẩn xuất như dạy kinh pháp kệ thuyết, thì mỗi bài kệ mỗi chương kinh phạm một ba vật đề. Nếu mà tỳ kheo làm pháp sư á, mà cái người cái bị tẩn xuất kia mình đó là nhớ cái tẩn xuất với cái diệt tẩn khác nha. Tẩn xuất, tẩn là đuổi, ra khỏi cái trú xứ đó, cũng như A Tháp Bà và Phú Na Bà ở ấp Kỳ Liên. Còn cái diệt tẩn này là phạm gì? Một trong bốn, một trong tám ba la di. Diệt là giết, là không còn à, còn cái chỗ nào nữa, đó là diệt tẩn. Còn tẩn sức này là đuổi thôi, mà cái bản thể tỳ kheo còn. Đại chúng cho phân biệt vậy. Còn cái diệt tẩn này là bản thể tỳ kheo không còn, mới gọi là giết. Rồi mình dạy kinh là phạm ba vật đề. Rồi hai cái người kia mà bà bị tẩn xuất à, mà mình lợi mình nghe pháp mỗi câu mỗi ba vật đề, mình không được lợi người đó nghe người kia nói pháp, hay mình không được giải pháp cho những người kia. Đó là nói về định tội. Hồi nãy thầy chưa nói vấn đề mà có thức mà phạm á. Một là người có ác tà kiến đã bị cử tội nha, có bốn cái duyên mà thành tội nè. Một là người có ác kiến, mà ác kiến này bị cử tội, còn ác kiến ta chưa bị tăng cử tội thì chưa liệt vào trong này. Thứ hai là mình biết rõ như vậy, biết người kia có ác kiến mà tăng đã cử tội. Thứ ba là đồng sự theo họ, như nói chuyện ở chung yết ma cung cấp đồ dùng. Thứ tư là cứ mỗi việc A tầm theo thì mỗi cái định tội ba vật đề. Ví dụ mình nghe pháp à, mà cung cấp những cái món gì mỗi thứ về phạm ba vật đề, đó là yếu tố thành phạm á. Một khi tỳ kheo ni có ác tà kiến đã được tăng căn giáng ba lần không bỏ, như vậy là chướng ngại sự tu hành, cho nên đại chúng phải cử tội người ấy. Sau khi đã bị yết ma cử tội không bỏ ác kiến thì tỳ kheo ni ấy phải chấp hành những sự trừng phạt để hối cải. Khi người như vậy mà chưa sám hối thì không nên cùng ở, cùng nói chuyện, cung cấp đồ dùng, cùng thuyết giới. Nếu tà kiến ni ấy biết tàm quý thì nên cầu sám hối giữa chúng, sám xong chúng làm yết ma giải tội. Tỳ kheo ni bị cử tội đến giữa tăng, cái người bị tự cử tội đó đủ quay nghi rồi mới là đảnh lễ mà để mà xin giải tội, thì tăng làm phép yết ma để giải tội cho người này, cũng đúng theo trong pháp yết ma đó. Đây là trong cái giới này nó liên quan đến ba cái giới, mình học một cái giới nữa nha. Hồi đó là một cái tỳ kheo tà kiến mình tự nói lên nha Alitra, thì cái giới thứ nhất mình đang học nè. Qua cái giới thứ hai là mình chứa chấp những người tà kiến đó, mình sinh hoạt chung với họ, đó là một vị tỳ kheo. Cái thứ ba này chúng ta học rồi, dung chứa sa di bị đuổi cũng có cái tà kiến này. Ba giới nó liên quan, đây là giới 54. Chúng coi không nè, chánh văn: nhược sa di ni tác như thị ngôn, ngã tri Phật sở thiếu pháp, hành dâm dục phi chướng đạo pháp, bỉ tỳ kheo ni gián thử sa di ni ngôn, nhữ mạc tác thị ngữ, mạc bán Thế Tôn, bán Thế Tôn giả bất thiện, Thế Tôn bất tác thị ngữ sa di ni, Thế Tôn vô số phương tiện thuyết dâm dục thị chướng đạo pháp, phạm dâm dục giả thị chướng đạo pháp, bỉ tỳ kheo ni gián sa di ni thời kiên trì bất xả, bỉ tỳ kheo ni ưng tam gián xả thử sự cố, nãi chí tam gián thời nhược xả giả thiện, bất xả giả, bỉ tỳ kheo ni ưng ngữ thị sa di ngôn, nhữ tự kim dĩ thứ kim phi Phật đệ tử, bất đắc tùy dư tỳ kheo ni, như chư tỳ kheo ni đắc giữ tỳ kheo ni nhị túc, nhữ kim vô thị sự, nhữ xuất khứ diệt khứ, bất tô thử trung trụ, nhược tỳ kheo ni tri như thị tẩn sa di ni, nhược xuất cộng đồng chỉ túc ba vật đề. Nó giống giống cái giới hồi nãy, nhưng mà cái này là sa di ni chứ không phải là tỳ kheo ni nha. Nếu sa di ni nói như vậy, nói như là như vậy: tôi biết Phật nói pháp, hay là tôi biết Phật chỗ nói pháp mà chưa sợ, là hành dâm dục chẳng phải là cái pháp chướng đạo, tỳ kheo ni kia mới can gián sa di ni này rằng cô chớ có nói những lời này, chớ có phỉ báng Đức Thế Tôn. Phỉ báng Đức Thế Tôn là không có tốt, vì bởi vì Đức Thế Tôn không nói những lời như thế. Này sa di ni, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện nói hành dâm dục là cái pháp chướng đạo, người phạm dâm dục là cái pháp chướng đạo. Tỳ kheo ni kia khi can gián sa ni này mà sa di ni này giữ chắc không có bỏ, tỳ kheo ni kia nên ba lần can gián để bỏ cái việc này. Nhận đến ba lần can gián, nếu sa di ni kia bỏ thì tốt, còn nếu không bỏ thì tỳ kheo ni kia nên nói với sa di ni này rằng là cô từ nay trở đi chẳng phải là đệ tử Phật, phi Phật đệ tử, chẳng phải đệ tử Phật, chẳng có được theo các tỳ kheo ni khác, các cái sa di ni được cùng với tỳ kheo ni ngủ hai đêm, giữ tỳ kheo ni gì tốt á, mà nay là ngươi không có cái việc này nữa, không được hưởng cái việc này là ngươi nên đi đi, xuất khứ, nhữ xuất khứ, đi ra khỏi chỗ này, diệt khứ, cút đi, ra đuổi hẳn nha, cái này đuổi hẳn, đi ra khỏi chỗ này, chẳng có nên ở trong đây. Nếu tỳ kheo ni biết cái sa di ni kia bị đuổi là tri thị tẩn, tẩn là đuổi, trục xuất, hoặc đem về nuôi chứa nè, cùng ngủ nghỉ phạm ba vật đề, hôm này sao không có cùng với yết ma hả? Tại vì sa di ni thì sa di thì không có phải là tỳ kheo, không có dòng thành viên của tăng, nên đây ta không có cái chỗ mà đồng yết ma, mà chỉ nói là đem về ngủ nghỉ phạm ba vật đề ha. Thì cái này cái duyên khởi này nó khác hơn trước chút á, là nói là hai cái ông mà đệ tử của Đạt Ma là hai cái ông này ở chung với nhau làm những cái điều sai trái, hay là nói về trong cái duyên khởi của căn bản, hay là thầy nói cái này là trong tứ phần nè, hay là Bạc Năng Đà có hai sa di, một là tên Yết Na, một tên là Ma Hầu Ca, hai cái vị nè, năm này tứ phần nha, không biết xấu hổ cùng làm việc như bất tịnh. Hai người ấy nói với nhau rằng chúng ta theo Phật nghe pháp có nói rằng hành dâm dục không phải là pháp chứng đạo. Rồi các tỳ kheo đem quở trách, rồi mới là trình lên tăng, tăng mới khuyên bảo không được, mới là yết ma đuổi hai cái ông này. Đây là cái tứ phần. Còn cái bộ căn bản là nói là có những cái sa di khi ở chung với hàng tỳ kheo á, rồi hàng tỳ kheo đôi khi cái dục vọng khởi lên ban đêm mò mẫm thân thể của hai chú sa di này, hay những cái sa di này, rồi thời gian những cái vị tỳ kheo này hổ thẹn, rồi cố gắng bỏ mà tu hành, nên thời gian cái những cái vị tỳ kheo này chứng la hán này, thì những cái ông sa di mà bị những tỳ kheo này làm những cái việc đó lỡ khởi lên ác kiến. Theo cái nhận xét của mình, hai cái ông này ông rờ rẫm mình, bây giờ ông chứng qua la hán, thì như vậy là dâm dục không phải là pháp chứng đạo. Nhớ cái tà kiến khởi lên cho sa di này, đó là cái duyên khởi của căn bản, thấy nó hay. Mấy cái này nó cũng hay, nó rõ ràng. Thành là chúng ta biết nhiều cái duyên khởi, nhiều các bộ như vậy, mà cái chủ ý đều là nói lên cái sự tà kiến của những cái vị sa di này. Mình nghĩ vậy thì theo cái tà kiến họ là nó đúng đó nha, tà kiến của sa di. Tại rõ ràng mấy cái anh này cũng làm sai như vậy mà vào chứng quả la hán hết. Đó là nói về cái duyên khởi. Mà trong cái giới này, những cái sa di mà được yết ma, mà phải yết ma phải nói là tăng quở trách rồi không nghe, thì tăng mới yết ma trong hàng tỳ kheo, mà yết ma này không có sa di dự vào. Đại chúng nhớ nha, yết ma có thể là sa di đứng từ xa, mắt thấy mà tai không nghe, là tăng yết ma đuổi mình. Khi mà nó là yết ma rồi, trong tăng mới sai một vị tỳ kheo đến nói với cái hai ông sa di này, là ông tà kiến vậy không bỏ, khuyên là cũng không bỏ, thì tăng đã đuổi ông khỏi cái chỗ này, không có ở với hàng tỳ kheo nữa. Từ giờ phút này ông không nhìn nhận Đức Phật là Thế Tôn của mình. Tại khi mà họ sa di á, khi mà quy với Phật rồi có cái câu hôm nay Đức Như Lai Thế Tôn Đẳng Chánh Giác là Thế Tôn của con. Nhớ nói cái chỗ đó thì cái đắc giới mà là cái vô tác sa di thể của sa di á, nói ba lần à, thập sư để dạy nói là nói là hôm nay con theo Phật xuất gia, à, Đức Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác là Thế Tôn con, tất nhiên mình nhận Đức Như Lai là thầy của mình. À, Sa Di á, à, thì trong này mới nói là từ đây trở về sau, à, là ông đừng nói là ông là đệ tử của Đức Phật, phi Phật đệ tử, nhữ tự kim dĩ khứ, là từ bây giờ trở về sau ông chẳng phải là đệ tử của Phật nữa. Tại vì ông đệ tử của Phật mà ông tà kiến như vậy đó, là Đức Như Lai nói dâm dục không phải là pháp chứng đạo, thì từ giờ phút này là không còn đệ tử, mới đuổi trục xuất ông này ra, đuổi Sa Di này ra. Mà trong cái luật Đức Phật cho phép Sa Di được ngủ chung với tỳ kheo 2 đêm là trường hợp nào? Hôm trước chúng ta có học rồi, là cái duyên khởi là do ai? Là Hầu La. Hầu La Đức Phật mới cho bên bộ tứ phần, thì Đức Phật có cho phép 3 đêm. Nhớ là từ 2 đêm đến 3 đêm, mà ngủ cái đêm thứ 3 rồi á thì phải đi ra khỏi đó trước khi mặt trời mọc, minh tướng xuất hiện. Mà đêm thứ 3 minh tướng xuất hiện thì coi như phạm. Thành ở trong này chỉ nói gọn là chỉ có 2 đêm mà thôi. Tỳ kheo ni được ngủ chung với Sa Di ni rồi trong 2 đêm, mà giờ cái việc này không còn nữa, không có ân huệ cho vấn đề mà cái tà kiến này nữa. Thì nếu mà tăng đã yết ma rồi, đuổi Sa Di ni này đi ra khỏi rồi, mà có tỳ kheo ni nào mà còn đem Sa Di ni này về nuôi tánh cách là cho ngủ chung hay là cung cấp nhân vật thực này kia nữa, thì có phạm cái điều này. Đó là cái điều giới thứ 54 này, nó liên quan nè, liên quan đến cái 51, 52, 53, 54 là liên quan về cái tà kiến. Mà tà kiến này là tà kiến lớn nhất, nhớ cái lớn nhất. Mà cái ái dục là cái cội gốc, cái vực thẳm để mà đi xuống sanh tử luân hồi. Nhưng mà cái tà kiến như vậy chắc chắn rằng là không bao giờ mà đạt đến cái niết bàn, đạt đến A-la-hán. À, cái này là cái mà cái sự cấm nhất của Đức Phật. À, do đó mà lạc vào trong này thì Đức Phật nói đi nói lại rất nhiều. Nếu Sa Di cùng với Sa Di Ni hay tịnh nữ đồng tính ái luyến nhau, cùng làm hạnh bất tịnh mà không tự tạm quý, nói lời tà kiến, quỷ bán Phật pháp, thì tỳ kheo ni phải nên khuyên can khiến họ cải hối mới thọ đại giới được. Hãy khéo vì họ khai đạo, dẫn kinh điển ra mà chứng minh Thế Tôn luôn luôn quở trách dâm dục là pháp chứng đạo, thường nói những tội lỗi và tai họa của dục. Như trong kinh Bảo Vân có nói à, bị vô minh làm đuôi mù đều do ái dục, dục là căn bản, nay ta không nên thân cận với dục như phàm phu. Chư Phật Thế Tôn đã nói về dục, dục do vọng tưởng sinh, dục như mũi kích nhọn, như kiếm bén, như rắn độc, như ngọn lửa, như mũ máu thối rửa, như đóng bọt, như lửa hừng, như quyển quá, như mộng tưởng. Dục là bất tịnh khiến người hôi dơ, dục như ung nhọt đã chín, như thịt đã thối nát. Tưởng đến những điều đáng chán ghét của dục nên cạo tóc, bỏ tài sản, xuất gia học đạo, mặc pháp phục làm sa môn. Trước hết hãy quán xét cái quả của dục để chán ghét, sau mới bỏ mà xuất gia. Cho nên xuất gia rồi không trở lại nhiễm ô vì dục vọng. Nên quan sát sự dơ bẩn của thân nữ, ác tập của nữ nhân và các cách để điều phục dục, khiến khéo thay đạo cho họ. Thì cái này khi mà đụng tới ái dục, Đức Phật có nói rất nhiều đủ cách để mà ví dụ hết. Thành cái điều này cái điều chính cái người xuất gia. Tại khi mà chúng ta xuất gia rồi sao? Là Đức Phật là đầu tiên mà từ thân các ái phi tri, ý dục đẳng siêu hà sở. Nếu mà nói là đầu tiên là cha mẹ mình mới bỏ, tất cả người thân đã bỏ. Tại vì cái đó dầu cái ái, mà cái ái đều là nó xuống đó. Dầu đó là mình thương cha mẹ, mình cao thượng, nhưng mà cũng là cái sự ràng buộc, cũng nằm ở trong thập tiền thập sử. Nhớ, có cái mà mình phân ra cái ái mà không có dục, mà có dục mà không ái. Nhưng mà ghép chung là 2 chữ mà nó ái dục đều mà cái phiền não. Thành thường thường trong kinh Lăng Nghiêm nói nếu mà cái tưởng thì nó lên, mà cái tình thì nó xuống như nước à. Nó tưởng cũng như khói, như hơi nước mà bốc lên. Còn cái tình luôn luôn lúc nào cũng là như cái nước, nhơ bẩn, cái nước thì nó phải chảy xuống nhưng mà giờ nước chảy lên được. Nên là nó là cái tình là cái mà nặng nhất đối với cái loài người. Hay thành do đó mà không thoát ra khỏi sự sinh tử luân hồi, đó là do cái dục cái tình. Hay thành là do đó người tu mà ta sống với cái trí nhiều hơn cái tình nha. Nếu mà cái người nào mà nặng tình cảm nặng nề quá thì cái đó nó ướt át quá cũng khó mà ra khỏi sự sinh tử đó. Hay tại vì nước thì nó phải chảy xuống nè, hay chứ nó không chảy lên được. Hay thì do đó chúng ta cố gắng để mà cả những cái sự gì mà nó thích cũng là thuộc về cái phần đó. Hay thành là cha mẹ mình còn bỏ tất cả gì, thành vô chùa là cố gắng chứ đừng có nhận nào là con nuôi rồi anh em nuôi cha mẹ nuôi, cái tình đó là nó trở ngại rất nhiều. Mà nhận một cái gì nó cũng có sự ràng buộc, có khi để xa xa như vậy rồi cái mà là nó buộc ràng mình đi. Ha, đại chúng anh nhớ, ha, thành chúng ta tu á là làm sao đó cái nước ái nó khô, cái điều thứ nhất mà cái nước ái nó khô mới sanh ra cái huệ, cái trí. Ha, chứ mình mà tu mà tình cảm nó lê thê quá, nó nặng nề ướt át quá khó tu lắm, dứt không được. Đại chúng nhớ, dứt không được. Ha, thành mình là cái người trí người sống nó khô khan dễ dứt, mà cái tình này thì coi như nó ràng buộc. Thành ở ngoài thế gian rồi nó bị ràng buộc mà cái đó mà sanh tử luân hồi nhiều kiếp mà vậy đó chứ. Ha, thành Đức Phật thường thường có nói thê tử thậm ư lao ngục khổ phóng đức di kỳ. Ở ngoài thế gian rồi muốn đi tu khó lắm chứ, cái ràng buộc rồi. Ha, thành Đức Phật có nói nếu mà ở tù chung thân có ngày cũng có thể là nó ra khỏi ngục. Còn cái tình ái ở thế gian nó ràng, nó buộc nhiều cái, nó khó lắm chứ không phải dễ. Ha, thành do đó đôi khi không có vô chùa kiếm cho nó có nha. Ở ngoài nó là cắt hết để mình vô chùa tu hầu, cái vô cái cũng xin là cha nuôi, chị nuôi, anh nuôi, rồi con nuôi đủ thứ trong đó. Mà có thì cái ngã sở trong đó. Thành đó là Đức Phật là tán thán về vấn đề mà mình sống độc thân, sống một mình, rồi sống sao làm sao đang có cái thời gian mình lo cho mình. Chứ có cái nào có cái ngã sở thì nó kèm vô trong đó mà nó ràng buộc trong đó khó. Thành nhớ cái điều rất quan trọng. Thành là thường thường mình nói là mình lo cho mình thương cho mình, muốn ra khỏi sinh tử luân hồi phải là cắt hết những cái dây mà ràng buộc. Chứ để một cái dây nào ràng buộc nó cũng khó ra khỏi. Hồi đại chúng có gì để hỏi không? Thôi vậy nào nghỉ ha.
Chúng sanh vô biên Phật